Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2014. Trong đạo Phật có nhiều cái sắc thái mà mãi tới bây giờ người ta vẫn còn ngưỡng mộ và nghiên cứu, càng sâu thì càng thấy khá rất là hay, thưa các vị. Một cái ví dụ gần dễ hiểu là thế này. Đó là các vị giáo chủ của các truyền thống tôn giáo khác. Khi đã trở thành những vị giáo chủ rồi thì các ông không có một cái nhu cầu thiền tập hay là phải làm cái chi như Đức Thế Tôn cả. Thế rồi các vị hình dung rằng cuộc đời của Đức Phật 45 năm thuyết pháp, Ngài vẫn sống bình thường như những vị tỳ kheo tăng. Tức là vào đúng giờ ôm bát đi khất thực thì ôm bát đi khất thực. Rồi vào buổi tối thì cũng xếp chân tọa thiền bình thường. Chứ không có vì lý do là một vị giáo chủ chứng giác ngộ rồi, rồi không có cái công phu tu tập bình thường như bao nhiêu con người trần gian khác. Trong khi các vị giáo chủ khác thì thưa các vị, họ chỉ nói những điều được mặc khải. Tức là từ cái vị thiên thần ở trên cao truyền qua tâm thức họ, họ nói lại. Cho nên không có cái tính người như Đức Thế Tôn, đó là sắc thái vô cùng là kỳ đặc của Đức Thế Tôn. Thế rồi cái điều thứ hai nó cũng vô cùng tuyệt vời nữa là trước khi Đức Thế Tôn có được cái cơ duyên để giảng một bài pháp dạy cho chúng tỳ kheo tu tập thì Ngài không có một cái dự định chi để mà giảng dạy. Tức là Ngài xếp chân kiết già, thầy trò ngồi yên lắng. Và sau đó thì Ngài thấy những cái gì cần thiết thì Ngài truyền đạt. Dĩ nhiên là chúng ta nơi đây đều là phàm phu cả, nhưng mà cũng bắt chước được chút xíu. Trước khi chúng ta học, không biết là thầy Phước Tịnh nói trăng nói cuội chi, khuấy động tâm thức, vọng thức phiền não của các vị ra làm sao thì không biết. Thế nhưng mà cái phước lành nó đến đầu tiên đó là trước giờ học chúng ta có được mấy phút thiền tọa. Âu cũng là cái điều hay. Và cái điều này thưa các vị, mình nhìn lại thì có khi là con cháu Đức Thế Tôn trong các truyền thống tu bây giờ mình không bắt chước được điều này, đó là cái điều hơi thiệt thòi đó nha. Cho nên thưa các vị, thay vì mình đến mình học pháp thì nên đến những cái trung tâm tu học hoặc là những buổi giảng pháp mà có được một thời tọa thiền thì nó rất là hay. Chưa cần các vị làm gì nhiều cả, các vị đến thiền đường Mây Từ, các vị thấy là nó đã có một cái không khí tĩnh lặng rất là yên bình. Tự nhiên là các Phật tử thực tập thành một thói quen là đến đây rồi ngồi yên vắng tĩnh lặng thôi, chứ không có cái nhu cầu là phải lăng xăng lao sao gì cả. Thì kỳ thực là nếu các già lam tự viện mà có thể làm được điều này rất là hay. Trong khi chúng ta đến các đạo tràng khác thì thưa các vị, quên đi cái truyền thống rất đẹp đẽ đạo Phật trong quá khứ, đó là trước khi Thế Tôn giảng pháp á, thì Ngài thường có những thời thiền tọa. Và chư tăng đến với nhau có khi 1.000 người vẫn im lặng giống như là không có một người nào. Thậm chí những giảng tọa Đức Thế Tôn ngày xưa thì cái tiếng sột soạt của y vẫn nghe được đó nghe. Thì các vị hình dung rằng là cái sinh hoạt thiền tập nó phổ vào đời sống của người xưa, nó đậm đà biết chừng nào. Còn chúng ta thì không biết bị cái ảnh hưởng xã hội hay sao, cho nên đa phần những cái trung tâm tu học lớn đó, thì các thầy lại không bắt chước được điều này, là bắt chước những cái điều nó rất là quê và rất là vụng của trần gian, đó là quảng cáo sùm, rất là rùm beng. và ngay như lễ lược bình thường thôi. Thì chúng ta thấy là cái tổ chức lễ lược của Phật giáo nó vô cùng rườm rà, tức là giới thiệu này là hòa thượng nọ, này hòa thượng kia, này là chính quyền tham dự, rồi sau đó thì đọc diễn văn khai mạc, rồi chúc tụng, rồi đấm lưng cho nhau, tức là mặc áo thuận lại nhau, ông này ca ngợi ông kia và ông kia ve vuốt ông này, mất tiêu hết cả một buổi. Đôi khi có những khóa tu mở ra hao cơm tốn của rất là nhiều của đàn thí, thế nhưng mà rồi các Phật tử tới thì chưa chắc gì học được bao nhiêu cả. Học được cái nghi lễ rườm rà, cái thói quan liêu và cái tính mặc áo thụng lại nhau đó là mình thấy đủ để hết thì giờ rồi. Trong khi đó là những người con Phật. Thưa các vị, nếu có một chút trình độ học Phật và tri thức thì người ta không có những yêu cầu như vậy. Cuộc đời nó đã rườm rà lễ mạo và nó đã đối phó với những cái việc tương tán lẫn nhau, giả vờ ca ngợi nhau, họ đã chán mệt lỗ tai rồi, thế rồi vô chùa không nếm được cái gì chân thật cả. Đã đi theo cái trò giả dối của nhân thế bày ra, cứ tung hô chúc tụng lẫn nhau, thế thì nó vô cùng vô lý. Thế cho nên thưa các vị, trong truyền thống đạo Phật có nhiều cái nét rất là đẹp mà chúng ta lại không học được. Chúng ta lại học những cái vớ vẩn, đó là cái thiệt thòi đầu tiên đó. Cái truyền thống đẹp thứ hai thưa các vị, mình vừa nói, đó là dù cho một bậc thánh A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên, nhưng mà không hề buông cái công phu thiền tập. Các ngài vẫn cứ tọa thiền yên lặng trong cái chốn rừng sâu núi thẳm. Do vậy, thưa các vị, nếu đúng truyền thống đạo Phật thì cho dù một vị trưởng lão 90 tuổi làm hòa thượng đường đầu, cũng không vì lý do mình là một bậc thầy giỏi mà bỏ công phu thiền tọa. Nó là điều vô cùng cần thiết. Điều thứ ba thưa các vị là ngày xưa các vị thầy, chưa nói các vị thánh A-la-hán, các vị thầy gần gũi chúng ta cỡ chừng vài thế kỷ trước á, các ngài giảng kinh thuyết pháp hoặc dạy dỗ Phật tử tín đồ, không có nghĩa là đem văn tự chữ nghĩa học lóm của ai để dạy cả, mà các ngài đều đem cái thực chứng của chính mình. Thực chứng đó dù là nó không phải thành đạt được quá vị giác ngộ, thế nhưng mà cái trải nghiệm của đời sống họ đã đi ngang qua, họ nếm được ít nhiều cái an lạc có mặt thực sự trong đời sống tu của họ, họ đem họ chia sẻ. Chứ không phải là cái chuyện bắt chước ai. Không có cái chuyện là bắt chước vị thầy, dù vị thầy đó giỏi đến độ nào họ không hề là bê nguyên bản ngôn ngữ ý tưởng gì của thầy để truyền đạt cả. Thế rồi bây giờ các vị hình dung rằng đôi khi chúng ta lắng nghe những buổi giảng pháp của các thầy thì dường như các thầy, điều thứ nhất, nếu không mượn sách vở chữ nghĩa cho nó kiêu kỳ thì cũng đem tên của thầy mình ra để hù dọa thiên hạ. Cái điều này nó rất là trái với tinh thần của đạo Phật trong quá khứ. Do vậy thưa các vị, có những nét đẹp rất là tuyệt vời trong giáo lý đạo Phật mà ta không có học được. Ta là học những cái điều vớ vẩn. Thế rồi cái thế hệ này nó tuột dốc một chút, thế hệ sau nó tuột dốc nhiều hơn. Và trong lĩnh vực nào của trần thế cũng vậy thưa các vị. Nếu mà người ta không có vươn vai đứng cao hơn những bậc thầy, thế thì không có cách chi có thể sống còn được. Trong lĩnh vực của đời sống tâm linh nó là như vậy đó. Những vị thầy phải mở được cái con đường chứng nghiệm tự thân, tức là phải có năng lực tu tập tự thân anh nếm trải ít nhiều và có những cái trải nghiệm rõ ràng thì anh mới có khả năng làm cho đạo Phật sống động được bằng cứ cái kiểu học ngữ, học nghĩa. Học cái cách đó thì không có chi làm cho đạo Phật tồn tại được cả. Kỳ thực là chúng ta có quyền học đạo với tất cả các vị thầy. Thế nhưng mà cái điều quan trọng là mình hãy lấy những cái tinh yếu thực tập của ông. Ví dụ như những cái gì truyền đạt mà nó thấm vào tâm thức ta, nó đánh động vào bồ đề tâm của ta, nó tạo cho ta một cái một cái sự ghi nhận và khởi phát nơi tâm ta một cái ý niệm rất mạnh về cái chiều hướng tu tập á, thì mình nhận ra cái điều này rồi hành trì, chứ không có nghĩa là mình học Phật để làm giàu có gì với gia tài Đức Phật. Thế nhưng mà nó có cái điều ngược là khi anh học giáo lý đạo Phật, anh ứng dụng được những điều của Phật dạy thì anh lại làm giàu có. Còn nếu anh học để anh giải thích giáo lý đạo Phật, hoặc anh học để dùng đó làm dao, làm kiếm để đánh phá nhau, thế thì anh làm cho gia tài tuệ giác của Đức Thế Tôn tan nát là một, lụng bại là hai. Và thưa các vị, đôi khi mình rất là hiểu lầm về cái con đường học Phật. Mình nghĩ rằng học Phật là phải bê nguyên bản những cái điều trong kinh văn dạy và tuân thủ một cách rất là cứng nhắc. Thế là sai lầm vô cùng, thưa các vị. Tóm lại, gia tài thánh giáo của Như Lai vẫn còn đợi chờ tất cả những người con Phật thăm dò vô. Những người con Phật đây không có hạn chế, đó là người tu sĩ xuất gia hay là người cư sĩ chi cả. Ai cũng có quyền thâm nhập vào gia tài thánh giáo của Phật để làm giàu có đời sống mình, chuyển hóa thân tâm từ phàm phu để trở thành một bậc thánh giữa cuộc đời này. Chuyện này nó là cái chuyện phải xảy ra trong tầm tay của ta, chứ không phải là cái chuyện xa vời, không phải là cái lý luận hay là triết học gì nó cầu kỳ đâu, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến đại chúng để chúng ta có một cái định hướng về học Phật. Thế thì điều thứ hai mà mình muốn đi vô lại, đó là hôm qua chúng ta đã chia sẻ ba bước, tức là ba chi. Quên mất rồi, các vị đâu có nhớ à? Ba cấp độ đời sống, phải không? Ba cấp độ đời sống. Bây giờ mình thử làm lại. Đời sống của ta, mình có thể chia ra làm ba phần như thế này. Một là đời sống, sống tầm thường. Thứ hai, một đời sống phi thường. Và thứ ba, và cái hay hôm qua đó là khi mình chia sẻ vấn đề này thì có một Phật tử nói, làm sao con có thể vượt thoát đời sống tầm thường để trở thành một đời sống phi thường, trong khi ai cũng đang đứng trong cái đời sống này. Tại vì nhu cầu đời sống đều tất nhiên là chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện gạo cơm, chuyện đối phó với xã hội, chuyện bổn phận làm người thì ai chẳng có. Thế thì làm sao ta có thể trút được cái đời sống tầm thường này để trở thành một người phi thường, là bước vào đời sống bình thường của các bậc thánh? Thưa các vị, trần thế này trong lĩnh vực khoa học nó có gọi một cái từ là bước nhảy lượng tử đó. Có khi mình không cần đi ngang qua đời sống này, nhưng mà từ đời sống tầm thường trở thành đời sống bình thường rất là dễ nghe. Ví dụ, các vị hình dung rằng là tất cả những cuộc cách mạng trên xã hội này á, nó không phải được xảy ra từ những cái đầu tri thức tuyệt vời, đỉnh cao trí tuệ của xã hội, mà đa phần những cuộc cách mạng nó làm nên lịch sử á, đều xảy ra đối với những con người bình thường, những con người tầm thường thôi. Cái chủ thuyết cộng sản nó có mặt từ những cái đầu nó vô cùng là thông tuệ, thế nhưng mà người ta không ứng dụng được. Phải là những con người rất là tầm thường mới cầm búa liềm làm nên cuộc cách mạng năm 1919 của Liên Xô. Rồi từ cái điều đó quý vị quy chiếu là để nhận ra, có khi cái đầu mình nó nặng nề trí thức, thì điều thứ nhất muốn làm một việc chi thì mình phải toan, phải tính, phải vẽ ra có ngàn nẻo đường. Và khi người ta vẽ ra ngàn nẻo đường thì có cái chi? Ngần ngại và rất sợ sự thất bại. Không có một nhà trí thức nào khi sửa soạn một dự án nào mà không có vẽ vời ra ngàn vạn điều hết. So với người tâm thức một cách bình thường thì thưa các vị, họ thấy việc này là phải, thế thì họ cắm mũi và họ làm thôi, chứ không có phải là vẽ ra con đường vẽ vời, thất bại thì mất uy tín, không còn diện mạo để nhìn người, vân vân. Đó là điều thứ nhất, cái sự khác biệt để thành công giữa người phi thường và những người tầm thường ở chỗ đó. Khác biệt thứ hai, thưa các vị, cái đầu của chúng ta mà nó nhồi nhét rất là nhiều ý kiến ý cò trong đây, tức là nó chịu cái áp lực chi? Áp lực chi? Có khi áp lực của cả một truyền thống văn hóa, của một truyền thống tôn giáo rất là dày nghe. Mình thấy cái điều đó nó cực kỳ phi lý, thế nhưng mà cái đầu của mình nó được nuôi dưỡng, được dạy dỗ, nó được hấp thu từ bé, và nó đã nhuộm thành cái tính cách của mình, nhuộm thành cái tạp khí của mình rồi, mình không có cái nhìn thay đổi được. Cái chuyện này rất là tự nhiên thôi. Thưa các vị, là cái điều này các vị đọc vào những trang báo thì các vị thấy ngay ra cái điều này. Mình mới đọc loáng thoáng một cái trang thời luận cái gì của anh đạo hữu anh cho em nửa sáng. Người ta nói về cô Nguyễn Thị Manh Manh đó, các vị còn nhớ không? Anh mới cho mình nửa sáng đó, mà mình chưa đọc hết, mình đọc thoáng qua chút xíu thôi. Và thưa các vị, là vào cái thời năm 1930 á, miền Nam có một chị tên là Nguyễn Thị Kiểm, Nguyễn Kim gì đó. Chị lấy tên trong tờ báo Phụ Nữ Tân Văn đó là Nguyễn Thị Manh Manh. Và mình hình dung rằng một người con gái ở Sài Gòn dám thành lập một tờ báo và đòi hỏi ít nhiều cái sự thay đổi về nề nếp phong hóa của xã hội Việt Nam vào thời ấy, để mong có một cái chút quyền bình đẳng giữa nữ quyền với nam giới. Thế rồi chị nàng mày mò ra tới đất Hà Thành để thuyết trình về vấn đề bình đẳng nữ quyền. Thế thì cả một cái tờ báo phong hóa ngày nay hay chi đó, họ tấn công bằng những lời nó vô cùng ấu trĩ. Tức là nó rất là thiếu cái chất văn hóa, thiếu cái khả năng tranh biện trí thức. Tức là bằng những lời nhục mạ rất là hạ phẩm đối với một người con gái từ ở miền Nam. Người ta phân tích thêm điều thứ hai. Thưa các vị, là cái chất văn hóa 4.000 năm văn hiến trên đất Hà Thành nó làm cho tâm thức các vị trí thức nó mụ lại, không có thể vượt thoát được cái sự kìm hãm của mấy nghìn năm văn hóa về cái tính cách gia trưởng của những bậc mài râu. Trong khi đó, thưa các vị, chỉ có cái vùng đất gọi là ít văn hóa nhất là vùng đất phương Nam mới có một cô gái học hành chẳng là bao nhiêu cả, nhưng mà hiên ngang dám thuyết trình về vấn đề nam nữ bình quyền. Và từ đó về sau nó mới dẫn đến một cái phong trào đòi hỏi nam nữ bình quyền cho cả một đất nước. Đó, mình dẫn một cái ví dụ thôi, trở lại cái vấn đề mình nói đây. Thưa các vị, có khi trong một đời sống phi thường, có người ta khó có khả năng thay đổi não trạng của người ta, thay đổi tư duy của người ta. Trong khi đó, một đời sống rất là tầm thường, có khi người ta thấy việc đó là vô cùng đơn giản, tức là cái đầu nó quá đơn giản, cho nên người ta nhận diện vấn đề đó nó hợp lý nè, thay đổi được, thế thì người ta bắt đầu làm liền thôi, cái sự tính toán, suy nghĩ của người ta nó ít đi. Và càng đơn giản vấn đề bao nhiêu thì vấn đề nó trở thành nhẹ thở đối với chúng ta bấy nhiêu nghe. Đó là cái thứ hai trong cái sự khác biệt giữa tầm thường và phi thường này. Cái thứ ba, thưa các vị, là khi mình tự phong cho mình cái tính cao vời, cái bản ngã mình nó rất là dày, do vậy cái lớp bản ngã này nó che chắn người ta rất là nặng nề, người ta cảm thấy là nó rất là an toàn, cho nên không có thể phá vỡ được cái lớp bản ngã tự hào của người ta. Người ta chỉ có ngần đó để tự hào, để kiêu ngạo, cho nên vỡ lớp vỏ nó ra không còn chi cả. Trong khi đó, những người bình dân như thế này, bình thường như thế này, thưa các vị, cái lớp bản ngã họ nó rất là mỏng. Họ cảm thấy vấn đề này nó rất là lợi ích cho thân tâm họ, có thể đổi thay được thì họ liền thay đổi rất là nhẹ. Cái vấn đề sĩ diện đối với họ nó nhẹ hơn đối với thành phần phi thường này. Cái đỉnh cao trí tuệ của loài người, thưa các vị, khi họ thấy điều đó là đúng, thì cái khả năng cố chấp của họ, nếu họ là người trưởng của một gia đình thì họ dìm gia đình vô địa ngục. Nếu người đó là người lãnh đạo quốc gia thì họ kéo quốc gia tụt lùi lại 50 năm, 70 năm là chuyện bình thường đó. Nó tác hại là như vậy. Và từ vấn đề này chúng ta nhận diện là, thưa các vị, Từ một đời sống bình thường, tầm thường nhất giữa cuộc đời này, cái đầu chúng ta nó rất là nhẹ, nó giản dị vô cùng, nó trong sáng vô cùng, cho nên khi bắt nhịp được đạo, chúng ta bước vào con đường đời sống thiền tập nó rất là dễ nghe. Rồi một cái ví dụ trong đạo để các vị thấy, một người không biết gì về giáo lý đạo Phật cả, họ đến và được với đạo học, họ nghe nói rằng là mọi thứ nghiệp nó không phải là cái gì ghê gớm nhận chìm anh, mà anh có khả năng là chuyển nó trong bàn tay của anh. Nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương, hay là nghiệp khổ đau trần lụy, đành rằng nó có không phải không có, nhưng mà nếu anh có khả năng thấy được ánh sáng của chánh pháp, thấu ngộ được đạo, thì anh có thể làm cho nghiệp thức ba đời của anh nó cháy như băng tan gặp ánh nắng, thì họ tin liền. Thế nhưng mà nếu chúng ta học Phật lâu nay, được nuôi dưỡng trong cái truyền thống đạo Phật rất là dày thế này, thì chúng ta hiểu ra một điều từ kinh văn dạy, đó là chi? Phải tam a tăng kỳ kiếp mới hết nghiệp à. Và chúng sinh giữa trần đời này đang chìm trong cái giai đoạn của Phật giáo mạt vận, tức là thời mạt pháp. Chúng sinh không có năng lực tu để thành Phật được, không có chuyển hóa nghiệp được, phải cầu sinh về cảnh giới xa lạ kia, sinh nơi nơi đó, rồi nghe tiếng chim ca lăng tần già hót, và nghe tiếng gió thổi vân vân, nghe tiếng lục lạc reo, nghe tiếng linh, rồi giác ngộ hoặc nghe các vị Bồ Tát cùng với các vị đó làm bạn tới triệu triệu kiếp, rồi mới học tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, dần dần rồi không biết hà sa kiếp nào mới chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Và khi ta đã có một cái bề dày học Phật như thế, thì thưa các vị, dùng cái lăng kính thiền tập bảo cho họ biết rằng nghiệp nó có mặt, nhưng mà nó có mặt trong tay của các vị có quyền dặn nó lại, các vị là chủ nhân của chính các vị có thể thay đổi cuộc đời các vị, ta không thể tin. Ta bài bác ngay. Thì cái điều này đủ chứng minh rằng, thưa các vị, tập nghiệp mà càng dày, cái đầu càng phức tạp bao nhiêu, thì chúng ta càng khó có thể chuyển được cái sự suy nghĩ của ta, chứ không có đơn giản. Đó là điều thứ hai để các vị thấy là từ đời sống tầm thường bước vào đời sống bình thường của công phu tu tập và thành đạt sự giác ngộ, nó không phải là khó. Bước một bước thôi là tới. Không cần bước vào đời sống phi thường. Chẳng cần phải làm vị pháp sư nói thao thao trời mây gì để làm cái nền bước vào con đường tu không. Có khi mấy anh mà nói thao thao, anh chẳng có tu hành chi. Anh nói cho ta tu, anh không làm tu làm sao? Chuyện đó là chuyện bình thường. Đó là điều thứ nhất để các vị nhận diện rằng từ đời sống này bước vào đời sống này rất là dễ. Thế thì điều thứ hai, làm thế nào trong đời sống tầm thường mà ta sống được với đời sống đạo hạnh, tức là đời sống giải thoát. Bình thường, hàm nghĩa thứ hai là an trú trong thiền tập nha. Hay còn cái nghĩa nữa là sống được cái đạo. Tại sao chúng ta định nghĩa bình thường là an trú trong thiền tập là sống được với đạo? Tức là sống được với thể tâm của các vị gọi là đời sống bình thường đó. Có một lần có vị quan lớn tới thăm Ngài Lâm Tế. Hỏi chứ, 500 chúng thế này, Ngài có dạy người ta tụng kinh không? Ông nói không. Thế thì Ngài có dạy người ta học kinh không? Cũng không. Có dạy quy nghi không? Cũng không. Thế thì Ngài dạy cái chi? Ta chỉ dạy họ làm Phật làm tổ thôi. Hỏi làm Phật làm tổ là sao? Ông trả lời rằng là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Giờ công tác đại chúng thì đi làm. Thế thôi. Rồi vị quan kia hỏi thêm, thế thì thưa thầy, cái điều này nó có khác gì đời sống bình thường của chúng con đâu mà phải luyện đời mình vào già lam tu tập vậy? Ông nói khác vô cùng chứ. Các ông đói không phải ăn mà tâm thức các ông đi quan, tức là nghĩ trăm ngàn vạn chuyện, không có dừng lại ngay nơi cái ăn. Ngủ thì nằm mà không chịu ngủ. Còn thiền sư thì nằm xuống nhắm mắt ra lệnh ngủ là nó ngủ. Tức là Cái điều dễ hiểu nhất đầu tiên á, là thân ở đâu tâm ở đấy, cả một ngày tâm không có rong chơi. Điều thứ hai thưa các vị, mọi thứ đối diện trước mắt, trước tai của các ông nó đều sáng bừng, cái năng lực nhận biết nó luôn tỏa chiếu cho nên không có vắng. Một con người sống động thực sự chứ không phải là một con người, là một cái xác đang đi trên mặt đại địa này. Ta sống là sống rất là mộng du, ta ăn mà ta chưa hề ăn, ta nằm mà không chịu ngủ, ta đi mà chỉ có cái xác đi mà cái hồn thì nó vẫn vơ bay nơi phương nào. Thế thì thưa các vị, đời sống mình sống 70 năm giữa trần đời nhưng mà kỳ thực sống rất ít, chỉ vài phần trăm của đời sống có mặt mà thôi. Đa phần mình đều sống trong cái trạng thái tâm thức lãng quên. Thế cho nên đời sống bình thường, nghe cái từ này thì rất là giản dị nhưng đích thực nó là một đời sống tràn đầy năng lực nhận biết từng sát na một chứ không phải là đơn giản. Đó là điều thứ nhất mình định nghĩa về đời sống bình thường như thế nào để các vị thấy cái giá trị của nó. Thế rồi cái điều mình muốn khai thác thêm là từ đời sống tầm thường này nó bước vào đời sống bình thường vô cùng dễ là tại sao? Điều thứ nhất là ngay trong đời sống tầm thường này nó đã có đời sống bình thường rồi. Có mặt trong nhau. A đi. Các vị hình dung rằng là một vị thiền sư hay một vị thánh nhân giữa cuộc đời này, ông ăn cơm hay là ông ăn cái hạt gì khác? Nếu có một vị thầy nào họ không ăn cơm mà họ ăn bông hoa sống thì ông đó không phải ông thầy tu bình thường, mà ông đó là phi thường. Ông muốn chứng minh rằng ông là bậc thánh. Thế thì tâm thức ông nó tràn đầy cái chi trong đó? Lợi, danh, bản ngã, phù hư. Muốn chứng minh rằng ta rất khác biệt với người. Cho nên thưa các vị, khi các vị có một cái tư duy về điều này, các vị sẽ thấy là mọi cái thứ phi thường đôi khi nó lè biệt nhưng mà nó không phải là hàng thật. Nó đa phần là hàng giả thôi à. Tại vì hàng giả ta cần sơn phết. Do vậy cho nên một đời sống tầm thường như bao nhiêu con người thì nó đạt đến cái chiều kích này rất là dễ nghe. Khi người ta muốn trở thành một vị thầy phi thường, khác biệt, dù bản chất bên trong họ không có gì khác biệt nhưng họ muốn như thế bằng cái tham vọng vô cùng lớn, thế thì họ trở thành nhẹ thì một loại thầy lừa gạt, nặng thì một loại ma vương có mặt giữa trần đời này. Cái điều này nó phải xảy ra thật thôi à. Tôi không có năng lực làm cho Phật tử cung kính tôi, thế thì tôi làm cái chi? Tôi tuyên bố nào thánh nào thần, nửa đêm tôi thấy Quan Âm hiện ra, nào là chùa tôi Quan Âm rất linh, ví dụ vậy. Và thưa các vị, cái chuyện này dễ ồm, ai cũng làm được nghe. Tôi hô phong quán vũ thì không được, nhưng mà tôi nói rằng chùa tôi Quan Âm linh lắm, ai cầu con trai có con trai, cầu con gái có trời mà biết. Và tôi chỉ cần nhờ vài người giỏi viết, họ viết vài bài báo, thế thì thưa các vị, chùa tôi đông khách vô cùng. Chuyện dễ hay khó? Có một cái chút này không phải dùng chữ trí tuệ được. Có một chút ma lanh người ta làm được điều này, có một chút ma lanh thôi. Và ma lanh thì cái chuyện dễ dàng, ai chẳng biết. Quê như tôi mà tôi cũng biết, hơn nữa là người có một chút năng lực thì họ dễ làm điều này vô cùng thưa các vị. Thế cho nên cái đời sống phi thường đôi khi nó lừa gạt ta nhưng mà kỳ thực nó là cái mối hiểm họa trong đạo. Và khi tâm thức mình còn tràn đầy cái ý niệm tham thì các vị dễ lạc như cái tầng này. Và nếu các vị còn nhớ lại gương của Ngài Tổ Ưu Ba Cúc Đa thì phải. Tôi nhớ không có kỹ lắm, trong 28 vị tổ Ấn Độ có một ông ngồi tọa thiền, ma đến thử ổng, thử nhiều phen. Thế nhưng mà điều bị ông chiết phục, cuối cùng ma vương nó mới nể phục, nó nói bạch thầy, con rất là tri ân thầy, thầy đã dùng thiền định và giáo pháp nhiếp phục con. Bây giờ để trả ơn thầy, xin thầy hãy nói những cái điều thầy mong muốn để con làm một điều gì đó, thể hiện cái sự tôn kính của con khi con làm đệ tử thầy. Ông nói ta là một thiền tăng, ta đâu có nhu cầu cái chi đó. Nó không, tối thiểu thì thầy cũng phải tạo cho con một cái cơ hội để con trả ơn thầy. Ông nói ồ, sẽ có cơ hội. Đó là ta thì mới thành đạo gần đây, ta sinh sau Đức Thế Tôn mấy trăm năm. Ông thì đã từng có mặt vào thời Đức Thế Tôn tu tập, cho nên ông thấy rõ hình ảnh Thế Tôn tu. Ông biết dung mạo của Đức Thế Tôn. Thậm chí là ông có thể biết được tăng đoàn 1.250 vị ra làm sao, dung dáng ra làm sao, uy nghi ra làm sao, hào quang ra làm sao, phong cách đẹp đẽ ra làm sao. Ông hiện lại hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng thời xưa cho ta nhìn một lần. Ta vô cùng khát khao được nhìn Đức Phật hiện thời. Ma Vương nói chuyện này dễ. Con sẽ hiện ra nhưng mà con yêu cầu thầy là đừng có đánh lễ con ạ. Tổng phước. Ông nói ừ, ta nhớ mà. Ta biểu mi làm thì ta nhớ chứ. Thế rồi nó biến mất. Các vị hình dung rằng đâu chừng nửa giờ sau thì thấy từ xa Đức Thế Tôn ôm bát đi trước và 1.250 vị thánh tăng đi phía sau. Một vùng hào quang chói lọi, sáng rỡ. Cái ngài thấy ngài nước mắt đầm đìa nói ôi, con xin sao Đức Thế Tôn lâu đời mà hôm nay con mới được chiêm ngưỡng dung quang của ngài. Con xin chí thành đảnh lễ Đức Thế Tôn. Phủ phục lại liền thưa các vị. Mà dưỡng biến mất. Nó con đã nói với thầy rồi. Con hiện giả ra Đức Phật mà sao thầy đánh lễ con? Nó tao quên. Thế thì các vị hình dung rằng là đời sống của chúng ta vốn gì cái khao khát lợi danh chúng ta rất nặng, cho nên những cái thứ phi thường á nó lừa gạt mình rất dễ nghe. Cho nên cái tầng này thưa các vị nó rất là dễ lừa gạt. Đó là ý thứ nhất mình muốn nói với các vị rằng là từ đời sống tầm thường bước vào đời sống thánh giải thoát á, nó dễ hơn là đi ngang qua cái cửa này. Rồi cái điều kế tiếp trong cái này nữa thì thưa các vị, không có một đời sống nào trong tự thân các vị mà không có cái phẩm chất để tự thành tựu sự giác ngộ cả. Tôi ví dụ, cái phẩm chất rất là tự nhiên đó là cái sự chuyển biến đổi thay của đời sống ta từng phút từng giây xảy ra, chứ không hề có cái chi mà nó bất động cả. Các vị nhìn cái điều này thì nhận ra ngay, thời gian nó có dừng không? Nó thay đổi bao nhiêu lâu? Không phải một ngày nó mới có sự thay đổi nghe, mà thay đổi trong từng tróc tay vậy. Một sát na đó là đơn vị ngắn nhất của thời gian là nó đã thay đổi rồi. Thế rồi không gian nó có thay đổi không? Không hề dừng lại một phút giây nào cả. Thế thì thời gian luôn di động, luôn đi tới. Nó không đi lui nghe. Các vị nhìn coi là nó có đi lui không? 2014 rồi 2015 rồi nó đi tới, nếu hành tinh này vẫn còn thì nó đi tới thì 5.000, chứ nó không có hề đi lui lại 5.000 đâu. Mình kiếm cái năm 1970 75 mình đã vụng về, sau 75 mình không có đủ thông minh cho nên mình đi về vùng kinh tế mới. Mình hứa với lòng rằng là nếu lịch sử mà lật lại thì đừng hòng ta đi vùng kinh tế mới. Nhưng mà các vị tìm được cái thời điểm đó không? Rồi các vị nghĩ rằng là ta mà đủ thông minh một chút thì vào trước năm 75 thì mình rút hết tiền trong ngân hàng ra, mình mua vàng mình chôn đi thì đố trời mà làm cho mình sập tiệm, phải không? Mong nó trở lại. Thưa các vị, thời gian nó luôn đi tới, chưa hề lui lại một phút, đừng nói lui lại một năm. Không gian thì cứ mỗi một phút giây thì thưa các vị, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Nó cứ đi tới, đi tới. Dù cái vòng quay của nó 365 ngày là ta trở lại một năm của cái Tết, nhưng mà chưa hề có cái sự vận hành của một ngày nào nó giống một ngày nào. Mình thấy chừng như là nó cũ mềm. Thế nhưng mà không hề cũ nữa. Tại vì thưa các vị dùng cái lăng kính của khoa học, các vị nhìn thì hành tinh của mình nó đang trên cái tiến trình giãn nở, phải không? Càng ngày càng xa nhau. Mà cứ một vòng quay, nó không phải là chỉ một cái hành tinh của mình có mặt giữa trần đời này quay quay giữa không gian mênh mông, mà nó có hàng vạn dãy tinh cầu. Nó tác động vào nhau, nó tương tác lẫn nhau. Đó là mình nói cái chiều xa, chiều gần là thế này. Mặt trời chúng ta nó không phải là một định tinh bất động như hành tinh này. Nó là một cái chảo lửa đang sôi cuồn cuộn. Có những cái lúc mà cái tia bão mặt trời ở trên kia nó bùng cháy lên ảnh hưởng đến hành tinh này, rồi có những lúc nó dịu hơn. Thưa các vị, mỗi một phút giây ngọn lửa nó cháy lên, nó không bao giờ cũ. Thế thì mặt trời chưa bao giờ là mặt trời cũ cả. Thế thì hành tinh này nó chịu tác động của mặt trời chưa có một phút giây nào gọi là hành tinh này cũ hết. Thế thì thời gian mới, không gian mới, rồi con người mới hay cũ? Rồi vui buồn các vị mới hay cũ? Suy nghĩ các vị mới hay cũ? Đúng nguyên tắc là nó phải mới. Thế nhưng mà có cái nó không chịu mới là cái chi? Bản ngã của ta, cố chấp của ta, suy nghĩ của ta thì nó là không đổi chứ. Mới lạ. Cái chuyện nghịch lý vô cùng. Mình ghét ai thì đừng hòng người nào có thể thanh minh thanh nga để cho mình bớt ghét người ta. Mình thấy người kia khó ưa rồi, thưa các vị, cả đời mình đều thấy người kia khó ưa mới lạ. Các vị có lâm vào tình trạng này không? Cái này nó lạ nhất trong cuộc đời. Mọi thứ đều mới, mọi thứ đều đổi thay. Mà cái suy nghĩ của ta thì nó lại không đổi thay. Suy nghĩ của ta về nghiệp của ta nó không đổi thay nghe. Và thưa các vị, ta nghĩ rằng cái điều này nó không thể thay đổi thì nó không thay đổi. Ta nghĩ rằng tánh khí của ta là như vậy, thế thì không cách chi mà thay đổi được cả. Không có trời nào xuống làm đổi thay các vị. Tánh tôi hay giận thì tôi cứ hay giận, tới già tôi cũng hay giận. Mà cái chuyện kỳ lạ là mọi thứ nó từng thời điểm một nó đều thay đổi, đúng nguyên tắc là ta phải thay đổi đấy chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đầu của mình nó duy trì cái sự cổ hủ, nó không chịu thay đổi đó thôi. Và khi người ta không chịu thay đổi thì cái chuyện gì nó phát sinh? Các vị hình dung rằng là trong cái sự vận hành của một cái chiếc đồng hồ á, mà có một cái răng cưa nào, tức là một bánh xe nào nó không chịu quay thì cái chuyện gì phát sinh? Đâu có thay được, nó hư luôn cả cái đồng hồ thì có chứ. Tức là nếu cái vận hành của một gia đình đó là con các vị nè, người thương của các vị mà họ thay đổi, mà các vị là không chịu thay đổi thì các vị làm cho gia đình các vị thành địa ngục đó nghe. Trong một đất nước, thưa các vị, giống như nguyên tắc của một hành tinh vậy đó nghe. Trong một đất nước, nếu hành tinh này nó chịu tác động ba bên tứ phía, nó là một dãy hành tinh cùng vận hành nhịp nhàng với nhau chứ không phải là đơn lẻ. Thế thì trên mặt đại địa này ngày xưa thì người ta còn vinh cái cớ vì ngăn sông kết núi. Cho nên cái nền văn minh người ta không tiếp thu được mà ta chứ ì ạch một chỗ. Nhưng mà cái nguyên tắc của đời sống là nếu nó ì ạch một chỗ thì nó bị đào thải. Ví dụ như đất nước Việt Nam ta, nếu mà những vị đế vương vào thời Nguyễn mà thông minh một chút á, thì chúng ta đã có một cái nền hòa bình, tự do giống như Nhật. Và nó vươn vai, nó phát triển không đến nỗi tệ. Thế nhưng mà nhà vua chúng ta bế quan tỏa cảng làm cho đất nước nó trì trệ lại. Thì hậu quả nó là cái chi xảy ra? Đau thương, hoạn họa, chiến tranh, chia ly. Và đẩy hai miền Nam Bắc lâm vào cái tình trạng khốn khó và di họa của nó cho đến ngày hôm nay vẫn còn. Chưa hết đâu. Đó là cái tình trạng một cái sự vận hành tất nhiên người ta không theo được thì nó bị đào thải, bị hủy diệt. Đó là từ cái ví dụ rộng, rồi cái ví dụ hẹp là trong đời sống gia đình của các vị mà các vị không vận hành kịp đối với cái mức độ phát triển của xã hội. Cái sự nhịp nhàng đời sống các vị mà không theo kịp cái bánh xe lăn một cách tự nhiên á, thì các vị một là bị nghiền nát, hai là các vị làm cái chi? Chuốc khổ cho tự thân mình nghiền nát người, mình tự chuốc khổ mình. Mình hình dung rằng trong một cái đơn vị nhỏ nhất trong cơ thể các vị là tế bào các vị thôi, mà nó không theo cái quy luật đó là sinh rồi diệt, thì nó làm thành cái chi? Và nếu người ta dùng cái danh từ Phật học để nhìn thì cái anh chàng tế bào nó vô cùng chấp ngã, nó không chịu chết, phải không? Nó muốn nó sống hoài. Cho nên thưa các vị, nó hủy diệt luôn cả một thân thể, một cơ chế chính trị mà nó không chịu chết, nó muốn như vậy hoài thì nó cũng hủy diệt luôn một quốc gia. Nó chuyện này nó là chuyện thiệt mà. Rồi một tâm thức nó ì ạch, nó luôn cố chấp thì nó hủy diệt cái chi? Hủy diệt mình, hủy diệt gia đình mình. Và cái điều quan trọng ở đây là nó hủy diệt tự thân ta, thưa các vị. Thế cho nên thưa các vị, ai mở miệng mà nói rằng cái tính của tôi nó không thể bỏ được cái chuyện buồn chỉ giận là vô lý nghe. Cực kỳ vô lý, chứ không phải vô lý ít. Tôi không thể thay đổi được là vô lý lắm. Tôi không thể học thêm được là vô lý lắm. Tôi không thể làm được cái này, làm được cái kia là cực kỳ vô lý. Dường như các vị đã học cái bài có thể và không thể mà. Thấy thì nó đơn giản nhưng nó mang cái nội hàm rất ư là thực tập nghe. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là ngay nơi cơ chế sinh lý của các vị, ngay nơi cơ chế tâm lý của các vị, nó đã tặng cho các vị một cái điều kiện để các vị thực tập thành thánh. Cái nguyên tắc của đời sống là người ta phải phát triển hai chiều kích thôi, chiều kích của thân vật lý các vị thì nó theo với cái nhịp thời gian không gian nó già. Thế nhưng mà cái chiều kích tâm lý của các vị thì nó cũng phải theo với cái nhịp thời gian không gian nó trưởng thành bề cao và nó sâu xuống bề sâu nhé. Thế nào là trưởng thành bề cao và sâu xuống bề sâu? Thưa các vị, nếu mình thể nghiệm được đạo an trú trong công vô hành trì thì ngay trong hiện thời, ngay trong hình hài năm uẩn của các vị làm cho tâm thức của mình phát triển về chiều hướng tâm linh không phải là khó. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, có mặt trong nhau nó hàm ở nghĩa là thế này. Các vị không thể tìm ra một đời sống nào khác để các vị phát triển được đời sống tâm linh cả. Các vị phải phát triển nó ngay nơi thân tâm này thôi. Không trong cảnh giới nào khác, không trong một hình hài nào khác. Và khi mình xác định được điều này, thì mình mới thấy giáo lý Đạo Phật rất là tuyệt vời. Giáo lý Đạo Phật không có bắt anh là phải hủy diệt thân này, phải trốn chạy cái điều kiện nỗi khổ nơi chính anh. Không có trốn chạy buồn, giận, ghét, thương trong anh. Không có trốn chạy những cái suy nghĩ, vọng thức bời bời trong anh. Mà giáo lý Đạo Phật dạy rằng ngay cái chỗ này, ngay thân anh đã có điều kiện để tu. Ngay nơi buồn, giận, ghét, thương của anh cũng có thể an trú nơi đó để thực tập. Và ngay nơi cái sự suy nghĩ bồng bềnh của anh nếu khéo thì ngay nơi đó anh liền nếm trải được hương vị chánh pháp. Thế thì một đời sống thiền tập hay là một đời sống của bậc thánh giả nó có mặt ngay trong đời sống bình thường. Nó có mặt trong nhau là như vậy. Một dẫn chứng thêm thứ hai nữa thưa các vị. Khi người ta thành đạt được sự nghiệp giác ngộ và một trong những vị thiền sư vô cùng lỗi lạc và ngôn ngữ của ông nó trôi chảy một cách rất bình thường. Nhưng mà người ta đều gọi đó là một bậc thầy tuyệt vời nhất trong chốn thiền môn, đó là Ngài Triệu Châu. Ngài giả đạo bằng cách chi? Thiền tăng tới. Ông khai thị cho người ta bằng cách là thầy từng tới đây chưa? Nói dạ con từng tới. Thôi uống trà đi. Đạo lý ngay chỗ đó thôi. Không làm gì thêm. Không dạy câu đạo lý nào cả. Thế rồi người thứ hai tới, hỏi ông từng tới đây chưa? Bạch thầy con chưa từng tới, thôi uống trà đi. Là hai. Ông thứ ba, viện chủ nói dạ bạch hòa thượng, ngài là một bậc thiện tri thức lỗi lạc nhất ở trong chốn thiền môn, nơi đâu cũng suy tôn ngài là một bậc chứng quả hiện tiền. Thế rồi chúng con rất ngạc nhiên là tại sao ngài khai thị một cách nó vô cùng bình thường, người ta chưa từng tới thì ngài cũng bị uống trà, rồi tới rồi cũng bị uống trà. Đạo lý gì trong đây? Ông hỏi viện chủ, dạ, tôi uống trà đi. Thế thì thưa các vị, cái điều tuyệt vời nhất trong giáo lý của nhà thiền dạy chúng ta đó là mọi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường các vị nếu khéo thì không có sinh hoạt nào không phải là thiền tập cả. Hay nói một cách nhiều cảm hứng hơn là Không có một sinh hoạt nào trong đời sống bình thường các vị mà không có cái nội hàm của Niết Bàn, của giải thoát, của an lạc trong đó cả. Mình đừng tìm Niết Bàn, an lạc, giải thoát hay là trạng thái chánh niệm, chánh định gì ngoài những cái việc vô cùng bình thường của các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị ăn, các vị ngủ. Bình thường như bao nhiêu người. Thế nhưng mà nếu năng lực chánh niệm của các vị có mặt thì từng động tác của các vị đều được năng lực chánh niệm soi sáng. Người ta thấy nơi con người của các vị sáng bừng. Cũng là giặt áo như nhau. Thế nhưng mà rồi cái bà Deep Bama, bà qua Mỹ, bà dạy một khóa thiền đó. Bà giặt cái tấm sari của bà phơi thôi. Thế nhưng mà những anh Mỹ cao to thế này, anh đứng anh chiêm ngưỡng, anh chụp hình, anh quay phim, anh nói bậc thánh giả đang giặt áo. Có khác gì các vị giặt áo đâu. Thế rồi bà lựa mấy con búp bê, người ta vứt lăn vứt lóc ngoài ngoài hiên nhà, bà kỳ cỡ mà bỏ vô thao, bà tắm, bà kỳ bà rửa cho nó. Thì nó chụp hình, nó nói bậc thánh giả đang chùi rửa, đang tắm cho con búp bê. Chứ nó không nói là cái người đàn bà là dở hơi, con búp bê lượm cái rồi kỳ cọ, nó không nói. Thế thì việc làm như nhau, nhưng mà trong việc làm đó, nếu các vị có tu tập thì các vị thở hơi thở thiền tâm vào bên trong từng việc làm. Điều này chứng minh một đời sống tầm thường, nhưng mà nếu các vị có thực tập thì nó trở thành đời sống của bậc thánh. Và khi mình hiểu điều này rồi, thưa đại chúng, là mình có cần phải lên non trốn đời ở trong núi vắng làm chi không? Các vị có cần cạo tóc làm thầy tu chi không? Các vị có cạo tóc làm sư cô không? Ngay giữa đời thường, nếu biết tu thì ta là những bậc thánh giả như trần gian nha. Cái chuyện này không phải mình si tô, chuyện này rất là thực thưa các vị. Giáo lý của Đạo Phật trong quá khứ, thưa các vị, đóng lại cho một nhóm tu sĩ thực tập thôi. Kinh văn của Đức Phật dạy chư tỳ kheo thực tập. Thế nhưng mà từ cái lúc Ngài cấp cô độc, Ngài thỉnh giáo để cho Đức Thế Tôn mở cửa phương tiện, truyền đạt pháp hành trì đến cho những người cư sĩ trong quá khứ, thì người ta đều chứng nghiệm tới nhiều tầng quả vị. Thậm chí có người chứng được quả A-la-hán nữa kia. Tôi nghe một người, một thầy nào đó đi học ở Miến Điện về nói, Ngài Sayadaw Maharshi, tức là vị tổ của truyền thống thiền tông của các dòng tu hiện thời, ông có khuyên một người cư sĩ, ông nói, các ông đừng có mặc cảm vì lý do ông không có cạo tóc. Ông nên biết rằng là những người cư sĩ trong quá khứ đã chứng A-la-hán, chứ không phải là chứng những tầng quả vị thấp đâu nghe. Có tu cũng không tu thưa các vị. Và đôi khi cái tâm thức mình nó quen cái nết đó là muốn trở thành một đời sống phi thường. Từ cái chuyện mà vung bồi bản ngã, mình thấy chừng như là làm thầy tu hoặc là làm bà sư cô có vẻ sung sướng lắm, được người ta cúng dường, được người ta kính trọng. Và kỳ thực là cái con đường này là con đường rất tắc để dễ trở thành người phi thường khi làm thầy tu. Tại sao? Ví dụ như tự thân tôi nói mình cho nó dễ, chứ còn nói người ta thì xúc phạm. Học dăm ba chữ chẳng ra làm sao cả. Thế rồi tu mấy năm được người ta gọi bằng thầy lên, thầy xuống. Trong khi đó các vị hình dung rằng ở đời để được làm thầy học bao nhiêu năm? Đâu có đơn giản. Được là một vị thầy giỏi, thưa các vị, đâu có phải là đơn giản. Thế nhưng mà chỉ cần làm thầy tu, thọ tỳ kheo xong rồi ra đường thì mở miệng cứ xưng thầy ngon ơ. Và chuyện này nó vô cùng giản dị. Đây là con đường tắt nhất. Học làm cái sĩ chi thì nó khó, phải không? Nha sĩ, bác sĩ, vân vân, rất là khó. Nhưng mà học làm tu sĩ thì con đường tắt nhất và dễ nhất, không đầu tư bao nhiêu công sức cả. Rất là dễ dàng, thưa các vị. Cho nên cái con đường này người ta thích đi, thích đi. Trong khi kỳ thực là nếu các vị là những người ham tu thì thưa, không cần đi ngang qua cái cửa này, không cần có lợi, không cần có danh, không cần được người ta tán tụng, tung hô vạn tuế chi cả. Ta hãy làm một con người rất là tầm thường, bước vào đời sống bình thường của một thánh giả ẩn nhẫn trốn ở giữa trần đời, đầu tro mặt đất như bao nhiêu người, vẫn shopping dung dăng dung dẻ, vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn lái xe mẹt đi chơi. Thế nhưng mà ai biết rằng ta là thánh, sống trộn lẫn giữa trần đời, không kiêu kỳ, không khoe mẽ, không thấy mình là cái người cao sang gì cả, không thấy là bậc đạo hạnh quyền quy gì cả. Thế mà vô cùng dễ tu nghe, vô cùng dễ tu. Cái chuyện tu cùng không, nó xảy ra bên trong của các vị. Và cái chuyện chứng nghiệm an lạc giải thoát, nó xảy ra nơi tâm của các vị. Cái chuyện vô ngã hay không vô ngã, nó không hề xảy ra cái chuyện là tôi phải trút bỏ hết danh của tôi. Không cần. Người ta gọi mình là chi không quan trọng, mà mình có thấy mình là cái đó hay không mới là quan trọng chứ. Họ gọi mình là thánh là chuyện của họ, nhưng mà mình cảm thấy mình là phàm phu, không thấy gì tự hào hết, thì thưa các vị, nói theo tiếng Mỹ là ok, tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong một đời sống tầm thường, khéo thì chúng ta liền sống được đời sống của một bậc giải thoát, vô cùng là giản dị. 8 giờ rồi đó.
Sống mà sung sướng quá, khó tu nè. Rau luộc nước tương rồi thầy là thành tu giỏi.
Kỳ thực tất cả những cái điều bên ngoài nó đang không có đủ để làm thành cái chuyện khó hay dễ nghe. Khó hay dễ nó phát sinh từ nơi tâm thức của các vị. Mình đi qua bên Florida, mình gặp một thầy. Ông nói cho mình mấy điều mình học lóm được rất hay. Thưa các vị, cái gì mình học lóm được thì mình cứ nói học lóm, chứ không có gì mắc cỡ cả. Tại vì những cái suy tư ông rất là hay. Ông nói khi người ta đến với tôi mà xin tu, tôi hỏi vì lý do gì đi tu. Người ta nói là tôi muốn học Phật Pháp cho nên tôi đi tu. Ông nói không cần. Tại vì ở đời cái điều kiện học Phật Pháp nó vô cùng tốt, tại sao phải đi tu mới học Phật Pháp? Rồi tôi muốn cầu giải thoát tôi đi tu. Nó cũng không cần nữa. Tại vì cái điều kiện của anh ở nhân gian đó, nó rất là đủ để anh có thể tu tập thành đạt được sự giải thoát. Mắc gì anh chạy cho chùa anh chứ? Và anh nói là duy nhất chỉ có một lý do mà tôi chấp nhận, đó là người đó cảm thấy là đời sống mình gắn bó với đời sống làm một thầy tu, thích được làm thầy tu thôi, thì đây là lý do duy nhất. Còn nếu muốn tu tập rồi, muốn có thì giờ nè, muốn cầu giải thoát nè, muốn học đạo nè, muốn học chánh pháp, điều đó đều loại trừ hết. Tại vì các vị đều có đủ nhân duyên, có đủ điều kiện, có đủ cái cơ hội để làm thánh ngay dưới cuộc đời ạ. Chỉ trừ khi cái niềm khát khao trong các vị nó xô đẩy, nó thấy là mình vô cùng yêu thích đời sống của một người xuất gia, thích được mặc cái áo của thầy tu, thích được đắp cái y của thầy tu, thì nên đi xuất gia. Còn ngoài lý do đó thì không cần một lý do gì khác cả. Anh ở nhà anh có thể tu thành thánh được, không cứ gì phải làm thầy tu hay là một sư cô. Nói là có khi mấy sư cô đây là cũng hơi bị đụng chạm nhau, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy nghe. Và mình chưa hề là khuyến khích một người Phật tử nào phát tâm xuất gia hết. Cái điều này gì như nó rất trái với tinh thần của kinh văn dạy. Nhưng mà thưa các vị, theo cái nhìn của mình là các vị đang đủ những cái điều kiện để trở thành thánh. Các vị không muốn thành thánh đó thôi. Đó là điều thứ nhất. Ta nói về trong một đời sống tầm thường dễ trở thành một bậc đạo hạnh, một bậc giác ngộ và giải thoát. Thế rồi cái điều thứ tư, chúng ta nói đến con đường của ta đi đi. Mình muốn cống hiến cho các vị về cái phương pháp các vị ứng dụng để thực tập trong cuộc đời này. Làm bộ nói thêm chút nữa đi cho nó đủ giờ, không lẽ giờ hồi hướng thì cũng kỳ. Kiếm chuyện nói thêm thôi. Dường như hôm những ngày đầu mình có viết cho các vị mấy câu thơ của Ba Sô đó. Bài gì? Còn bài thứ hai nữa. Thế rồi từ từ, mùa xuân thành tựu. Mình muốn nói điều gì khi dẫn ba câu này? Thưa các vị là cái tính thời gian nó có mặt trong cái tiến trình tâm linh của các vị nghe. Đi lại những cái phần nó vô cùng căn bản. Nó có hai điều mình chia sẻ về vấn đề này. Điều thứ nhất là cái tiến trình chuyển hóa. Điều thứ hai là giai đoạn đột biến nó cùng có mặt. Ví dụ như ngoài thiên nhiên. Thì cái điều rất hẳn nhiên đó là không có một cái nụ bông nào, nụ hoa đào nào mà tự nhiên cái nó có mặt rồi nó nở cái bùng ra, có phải vậy không? Trừ chiếc bong bóng nước. Thế nhưng mà chiếc bong bóng nước, thưa các vị, nó cũng không hề là một đột biến có mặt rồi nổ bùng ra, mà nó có mặt từ lúc rất là bé rồi nó phồng lên dần. Tức là dù đó là một hiện tượng sinh và diệt rất nhanh, nó cũng có một cái tiến trình nhất định của nó là nhỏ, trưởng thành, già cỗi và ra đi. Lớn như hành tinh của chúng ta thì nó cũng có một cái tiến trình hình thành từ cái lúc vô hình, từ những cái hố đen, rồi dần dần nó tụ lại, dần dần nó hình thành một cái hành tinh. Rồi một nụ hoa cũng thế. Rồi sâu thẳm vô hình trong tâm thức của các vị thì cái hạt mầm của buồn, của giận nó cũng là một tiến trình, chứ nó không hề là cái gì đột biến và có mặt cả. Từ cái mong manh rất là thấp thoáng như là tôi buồn, chẳng biết vì sao tôi buồn, rồi dần dần cái nỗi buồn nó dày thêm một chút rồi nó tràn ngập tâm thức của các vị. Thế thì mọi hiện tượng bên ngoài, cho tới hiện tượng tâm lý bên trong, cho tới hiện tượng sinh lý của hình hài các vị, nó đều tuân theo cái chu kỳ của tiến trình thời gian để hình thành. Rồi từ điều này, chúng ta nhận diện lại, thưa các vị, cái con đường ta đi, cái điều đầu tiên tất yếu mình phải làm đó là mình tuân theo cái quy luật phát triển rất là tự nhiên của tiến trình chuyển hóa. Đó là cái điều đầu. Rồi các vị đọc lại bài thơ này. Mùa xuân không phải nó đến liền, mà mùa xuân nó đến từ từ, phải không? Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Trăng thì nó cũng phải từng ngày, từ cái lưỡi trai đến lưỡi liềm, rồi đến nửa vòng tròn, rồi cho đến trăng viên mãn. Rồi hoa mơ, tức là hoa mai cũng thế. Và cái điều rất là biểu tượng cho đời sống tu chúng ta, đó là hoa mai nha. Các vị còn nhớ bài thơ Hoàng Bá thì các vị sẽ thấm thía được cái điều này. Trước khi hoa mai nở thì nó làm cái công việc chi? Rụng hết lá, cành đen trơ trụi chịu đựng cả mùa đông giá lạnh, rồi sau đó mới có những nụ hoa. Thế thì cái tiến trình tu của chúng ta đầu tiên là các vị phải biết rằng ta phải đi ngang qua cái tình trạng là chịu đựng một mùa đông và rụng hết những cái chiếc lá. Lá xanh, lá non, lá bâng mởn gì nó cũng phải bắt buộc là rụng hết, chỉ trơ cành thôi thì nó mới chịu đựng được cái mùa tuyết lạnh của một mùa đông 3 tháng. Cây cối thực ra nó rất là thông minh. Khi chớm đông, tức là cuối thu chớm đông, thì các vị hình dung coi là dù chiếc lá nó vẫn còn xanh thế nhưng mà nó liền vàng rực hết và nó đỏ liền trong vài ba ngày thôi. Tôi nghĩ rằng các vị mà qua Đông Bắc Hoa Kỳ, mấy cái tiểu bang từ Washington DC dài lên thì các vị thấy mùa thu nó về rất là nhanh ngay. Có những năm mình qua đó mình dự một khóa tu có một tuần cho mấy, thì những ngày đầu mình qua thì thấy cây cối còn xanh. Thế nhưng mà chỉ cần trở lạnh chừng 3 hôm thôi thì cả một cái cánh rừng nó vàng rực hết. Thế rồi xong khóa tu một tuần sau thì mình thấy là lá rụng bạc ngàn, cây trơ cành rất là mau, thưa các vị. Hiện tượng thiên nhiên nó là như vậy. Thế rồi mình trở lại đời sống tu của mình, thưa các vị. Cái chuyện đầu tiên ta phải làm đó là các vị phải là những người đủ dài dạng, rụng hết những cái cành lá rườm rà, rụng hết những lá non, lá già, để các vị có thể đứng vững, thấm lạnh vào mùa đông, để cho cái mạch sống của các vị nó có cơ hội nó tụ lại, nó mới kết thành được nụ hoa. Đó là cái biểu tượng bên ngoài thiên nhiên, rồi mình quy chiếu lại. Thế nào là mình rụng hết những lá non, lá già, để tâm thức của các vị? Thưa các vị, cái khả năng chấp trước của các vị, khả năng dính chặt đời sống của ta vào những thứ sở hữu của chúng ta, nó không rơi thì chúng ta không có cách chi. Chúng ta chịu đựng được mùa đông giá lạnh để có thể nở được một đóa hoa mai. Nó là như vậy. Và đầu tiên là thưa các vị, đời sống của mình luôn gắn bó mình với vật sở hữu của mình. Và thứ hai, mình luôn gắn bó với cái chi? Với kỷ niệm buồn vui, với ưu tư phiền muộn, với đau khổ và bất an. Tức là gắn bó với những sở hữu của mình bên ngoài, gồm có sở hữu đó là thân, sở hữu đó là tất cả những cái sở hữu vật chất chung quanh, tất cả những người các vị thương. Đó là những loại, một là lá già, hai là lá vàng vàng, ba là lá non. Nó là như vậy thôi. Thế rồi gắn bó với những buồn giận ghét thương bên trong các vị, đó là gắn bó với cái chi? Đó là các vị không chịu chuẩn bị sẵn sàng một cái lớp da đủ để dày, đủ để già, đủ để chịu đựng được mùa đông. Thế thì không có cách chi làm cho cái dòng nhựa bên trong nó luân lưu sinh động để nó có thể kết được nụ hoa vào mùa xuân được cả. Và từ cái nhìn này thưa các vị, cái quy luật thứ hai đó là đi vào cái con đường chuyển hóa. Khi các vị nhận ra cái quy luật tất yếu là thiên nhiên nó là như thế, nó phải rụng lá, nó phải già dặn đi cái lớp da để nó chịu đựng và để có thể nở được bông hoa. Khi nhận diện được cái quy luật này rồi thì các vị biết rằng cái quy luật của đời sống ta nó cũng tuân theo cái chu kỳ này nghe. Thế thì bước thứ hai là quy luật của đời sống, tức là quy luật của con đường tâm linh. Cái yếu tố đầu tiên cần phải làm là các vị phải rơi hết những cái gắn bó của các vị đối với sở bên ngoài, đối với tự thân và với cảm thọ buồn vui, với những suy nghĩ, với những ý kiến của các vị, với những cái cố chấp của các vị. Tức là mình bỏ được những cái nó rất là bên ngoài thì các vị mới có thể bỏ dần dần được cái cố chấp nặng nề bên trong. Và bỏ được không? Sao không khó được? Những cái ấy do các vị tập tành từng ngày, các vị quân, các vị ướp nó vào. Thế thì khi các vị đem nó vô được thì các vị phải bỏ nó được và không có người nào bỏ thay cho các vị được cả. Chính mình làm điều đó cho mình thì cũng phải chính mình buông cái đó xuống thôi. Hãy nhớ vậy. Không có vị thần linh nào giỏi giúp cho các vị được. Không có Đức Thế Tôn nào giúp cho các vị được. Càng không có ông thầy nào hay vị thiền sư nào có thể giúp cho các vị. Ta phải tự làm điều đó cho chính ta mà thôi. Và khi mình biết được cái quy luật của con đường này, thì mình sẽ nhận ra được cái con đường, cái tiến trình chuyển hóa nó phải xảy ra như thế này thôi. Điều thứ ba là chúng ta nói đến thực tập hay là cái cách thức. Tức là cách thức để đi vào cái con đường tâm linh mà chúng ta đang đi này. Thưa đại chúng, là cái cách thức nó vô cùng đơn giản. Và cái tiêu ngữ mình nói vòng quanh để đi đến một cái tiêu ngữ vô cùng quan trọng mà cũng cũ mềm luôn. Đó là cái điều vô cùng giản dị là các vị chỉ cần nhận biết nó thì mọi cái thứ gắn bó của các vị với sở hữu bên ngoài, với hình hài này, với vui buồn này, tự nhiên nó rơi dần, không có cách chi, nó dính các vị được cả. Mình có một cái bệnh rất quen đó là mình lầm lẫn mình với sở hữu của mình là một. Mình với sở hữu của mình là một. Cái điều này nó xảy ra đối với vật chất thì dường như người ta hơi mập mờ, không thấy rõ. Nhưng mà cái điều này nó xảy ra với người thân các vị thì rất dễ nghe. Đụng với tôi thì tôi còn tha được. Nhưng mà đụng tới người tôi thương thì tôi mắt, răng đổ răng. Đụng với người tôi kính trọng thì tôi không thể tha được. Tôi chết thì chết nhưng mà tôi cũng phải làm cho ra trò. Ví dụ như các vị mà lỡ kính trọng thầy Phước Tỉnh rồi, nói ví dụ thôi chứ không ai kính trọng mình đâu, mình nói ví dụ thôi. Thế thì có người nào mà phỉ nhổ, mà lị, nói xấu thầy Phước Tỉnh thì các vị liền ra mặt cãi cho ra lẽ, chứ các vị không có chịu thua ai đâu. Cái chuyện lạ là như vậy. Thành thưa các vị, mình luôn gắn bó mình, dính chặt mình với những cái sở hữu chung quanh của mình. Đó là sở bên ngoài. Nó rất là dễ để chúng ta buông, thế mà chúng ta còn khó. Thế nhưng mà trong cái lúc các vị khởi tâm chấp trước đồng nhất mình vào những sở hữu, các vị chỉ cần làm việc vô cùng giản dị, là các vị hãy lặng nhìn, lặng ngắm, quan sát nó thôi, thì tự nhiên cái tâm thức gắn bó của mình nó rơi xuống rất là dễ. Mình chỉ cần vạch một đường biên, tôi là người đang thấy, tất cả những cái sở hữu là cái bên ngoài tôi, cái bị tôi nhận biết, nó chỉ đơn thuần là sở hữu của tôi mà thôi, chứ đâu phải là tôi. Các vị phải thực tập từ cái bước cạn, đó là những gắn bó của mình với những sở hữu bên ngoài trước, nhận diện được, quan sát được, chiêm ngưỡng được nó. Và thực tập bằng cái nhìn rất là lặng lẽ đối với mọi sở hữu nó đang có mặt trước các vị. Mình đừng có nhìn đặt tên, ồ đây là cái nồi, đây là cái chén, đây là cái bàn. Không, ta không cần đặt tên bất cứ một thứ gì cả. Ta hãy làm như nó là một cái vật kỳ lạ từ thiên cung mới rớt xuống, nó rất là ngộ nghĩnh. Ta thấy nó lần đầu. Cho nên lặng lẽ nhìn đó, thì trong cái nhìn các vị đã có một cái năng lực thiền quán đi vô trong lúc các vị nhìn ngắm như vật sở hữu của các vị. Điều thứ hai, nhìn bằng một tâm thái lặng lẽ tĩnh lặng như thế, thì thưa đại chúng là tự nhiên là các vị sẽ cảm thấy là không cần đặt tên nó, không cần gắn bó với nó, không cần nghĩ suy về nó, không cần thấy nó là sở hữu của ta gì cả. Đơn giản vô cùng, ta chỉ là người đang nhìn, đang chứng kiến, đang quan sát. Và cái từ quan sát này nó rất là quan trọng. Có lần mình đã thưa với các vị trong buổi học, các vị có khả năng quan sát tĩnh tại tất cả những cái vật, những cái hiện tượng đến trước các vị, thì các vị sẽ có khả năng tĩnh tại quan sát những buồn vui giận ghét đang sinh đang diệt trong các vị. Ta phải thực tập từ cái mức cạn của vật lý bên ngoài, của cái đối diện trước mắt ta có hình thể xác chất, rồi ta mới thực tập cái điều này, tức là thực tập cái điều quan sát này đối với những cái vô hình như buồn giận ghét thương trong ta. Rồi ta mới bước vào cái chiều thứ ba, đó là có năng lực quan sát những cái dòng tư tưởng của ta, ý nghĩ của ta, tư duy của ta, cái khả năng chấp trước của ta. Tức là cái tiến độ của nó phải như vậy. Đây là cái cách thức đi vào con đường tâm linh đây. Và mình thiết lập được điều này. Điều thứ nhất, thưa các vị, là một đời sống của mình nó không có một ngày buồn chán, không có một phút giây nào cũ đối với đời sống ta cả. Nó tràn ngập niềm vui, tràn ngập sự hưng phấn. Tại vì tâm thức mình có cũ bao giờ đâu, buồn vui mình có cũ bao giờ đâu, thời gian có cũ bao giờ đâu, không gian có cũ bao giờ đâu. Cho nên mỗi giây phút sống được như thế, thì tâm các vị nó tràn đầy hưng phấn, tràn đầy niềm vui. Hay nói cách khác, là người đó thực tập được cả một ngày không có buồn chán, cả một ngày an trú trong thiền tập. Thế thì thưa đại chúng, có phải là trong đời sống bình thường này, trong đời sống tầm thường này, ta đang an trú trong đời sống bậc thánh hạnh á? Thiền sư không có chi khác các vị cả. Ông cũng ăn bình thường, ông cũng đi bình thường, ông cũng suy nghĩ bình thường, ông cũng nói năng bình thường. Thế nhưng mà cái hay là ông làm người quan sát mọi thứ bình thường ấy. Còn ta thì ta nhập nhằn, ta là cái đang vận hành. Trong khi đó, họ sống một đời sống bình thường nhưng mà năng lực nhận biết họ luôn chói sáng. Còn ta thì ta sống nhưng mà ta chưa hề sống, ta sống trong lãng quên. Sống trong đời sống của một người mộng du. Khai nhãn túy mang mang, nói theo Ngài Huyền Quang đó, mở mắt mà chìm trong mộng mị. Kỳ thực, rõ ràng là nếu đời sống mình không thấy đạo, mình không sống được như thế này thì dù mình có trợn mắt to mấy nhưng mà vẫn còn trong mộng mị. Tại vì tâm mình nó luôn lang thang, nó chưa hề dừng lại ngay nơi thân này để sống sáng bừng từng sát na một. Tóm lại, thưa đại chúng là ta đừng tìm kiếm một đời sống phi thường nào khác. Đừng tìm kiếm một đời sống nào tu tập khác ngoài đời sống ta đang có. Đừng nghĩ rằng mình xô dạt đời sống của mình cho ai, trốn hết mọi trách nhiệm giữa trần đời. Thưa các vị, không cần như vậy. Các vị đang sống giữa chợ đời, các vị hiên ngang đi tới đi lui, các vị sống dung dăng dung dã, nhưng mà nếu các vị nếm được vị chánh pháp hành trì, thì ngay hiện đời này các vị là một vị thánh. Thánh không phải là cái chuyện đặc quyền phong hàm cho một vị nào đâu, không phải là cái giới tu sĩ họ mới có quyền quy làm thánh. Thưa không, có khi ngược lại thì có. Mang cái tri kiến của một thầy tu, thưa các vị, nó rất là cồng kềnh, rất là nặng, chứ không có đơn giản. Tại vì cái bản ngã chấp trước tôi là một thầy tu nó rất là nặng, khó gỡ vô cùng. Là một người bình thường, có khi người ta xúc phạm các vị, các vị cảm thấy chuyện trò đùa. Mình ở giữa trần đời, người ta chửi mắng mình. Đi vô sở làm, nó chửi mình như là con ở, có sao đâu. Thế nhưng mà làm một thầy tu rồi, người ta chỉ cần nói rất nhẹ thì các vị cũng đủ cay đắng rồi. Thế cho nên thưa các vị, càng trở thành một đời sống phi thường bao nhiêu thì nó cồng kềnh như mang một chiếc vỏ ốc nặng bấy nhiêu. Trong khi đó thì ngay một đời sống tầm thường, ta có thể đạt đến cái chiều kích tâm linh để sống một đời sống của một hiền giả. Không phải là chuyện khó. Cái chuyện đó ta có chịu làm hay không mà thôi. Không nghĩ chứ. Kỳ thực là khi bắt đầu của con đường thực tập thì ngay đó các vị đã thấy năm uẩn là không rồi đó. Tại vì các vị chỉ đơn thuần là trạng thái quan sát, trạng thái nhận biết. Các vị không thấy ta là thân, ta là vui, ta là buồn, ta là suy nghĩ, ta là dòng tư tưởng vẩn vơ, ta là những tưởng tượng gì hết. Thế thì ngay lúc đó đã nếm được hương vị của ngũ uẩn vốn là không thật. Có điều tùy vào cái năng lực của chúng ta sống miệt mài bao nhiêu, hết lòng với cái năng lực đó bao nhiêu mà ta thành đạt được, chậm hay mau mà thôi. Ở con đường của Đạo Phật dạy, thưa các vị, nó vô cùng thực tiễn, dễ hiểu vô cùng. Và không có cái màu sắc tôn giáo gì cầu kỳ qua què trong đây cả. Đừng có nghe mấy thầy cô gạt mình vớ vẩn cái chuyện nọ chuyện kia. Ngay hiện tiền các vị nếm hương vị Phật Pháp, các vị tu thì thành đạt thánh giả đó. Chắc đủ rồi đó, thôi hỏi nữa rồi. 9 giờ mất công. Bây giờ hồi hướng, mời. Hẹn bữa nào chúng ta có một buổi. Mấy đứa này nó đề nghị này. Nó nói thưa thầy, có một buổi thầy cho các Phật tử tham vấn. Nó nói ừ. Cho các vị nói thì mình khỏi nói, nó khỏe hơn nữa. Rồi xin mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện.